Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Cơ Đốc giáo hay đạo Chúa là đạo của tình yêu, là đạo yêu thương. Đạo Chúa giúp con người biết được tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người và cũng dạy con người biết yêu thương nhau. Thánh Kinh nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng Thiên Chúa là tình yêu. Người nào có tình yêu, người đó nhìn biết Chúa. Ai không có tình yêu, người đó không nhận biết Chúa. Thiên Chúa yêu con người tội lỗi đến nỗi đã cho con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần, chịu chết thay cho con người. Để nhờ cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu, chúng ta được tha tội và được trở nên con của Đức Chúa Trời. Đạo Chúa cũng là đạo yêu thương vì hai giới răn lớn nhất mà người theo Chúa phải ghi nhớ và làm theo là thứ nhất, phải hết lòng kính yêu Chúa, và thứ hai, phải yêu người như chính thân mình. Trong thực tế, lắm khi chúng ta thấy yêu Chúa thì dễ, còn yêu người sao khó quá. Nhưng Thánh Kinh dạy rằng, nếu có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Trích Thư Gian thứ nhất chương 4 câu 20. Nói cách khác, nếu chúng ta không thể yêu những người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mình, thì làm sao chúng ta yêu Chúa là đấng vô hình chúng ta không thấy? Thật ra, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, tình yêu đó sẽ chan hòa trong chúng ta và chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương người chung quanh. Có lẽ quý vị còn nhớ 15 đặc điểm của người có tình yêu thật. Những đặc điểm đó là nhẫn nại, nhân từ, chẳng ganh tị, chẳng khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui về việc bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Trong loạt câu chuyện gia đình nói về đặc điểm của người có tình yêu thật trước đây, chúng tôi đã đề cập đến 12 đặc điểm đầu tiên. Nên hôm nay chúng tôi xin nói đến đặc điểm thứ 13, đó là người có tình yêu thật, hy vọng tất cả. Nói đến hy vọng là nói đến điều ta chưa có, nhưng tin là sẽ có, sẽ đến. Hy vọng là điều rất cần cho đời sống. Nếu sống mà không có hy vọng, chúng ta sẽ mau già, mau chết. Cũng sẽ không có nghị lực hay hăng hái để làm một điều gì cả. Người học trò hy vọng một ngày kia mình sẽ ra trường với mảnh bằng trong tay. Người nhà nông hy vọng hạt giống mình đã gieo xuống sẽ nảy mầm, kết quả, đem lại nguồn lợi cho gia đình. Các bậc cha mẹ nuôi con thì hy vọng rằng con mình lớn lên sẽ là người tốt, hữu dụng cho gia đình, cho xã hội. Những người đau ốm thì cần hy vọng để được chữa lành. Người đi làm việc hay buôn bán hy vọng sẽ được tiền lương hay lợi tức để nuôi sống gia đình, vân vân. Tất cả chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, dù làm công việc gì, cũng cần có hy vọng để tiếp tục cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Khi một người hết hy vọng, người đó không còn nghị lực để sống nữa. Hy vọng là điều cần thiết, nó giúp ta sức lực để bước thêm một bước nữa trong cuộc sống hàng ngày. Người hy vọng trong mọi việc và mọi hoàn cảnh là người có tính lạc quan, nhìn thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh khó, thấy tia sáng trong chỗ bế tắc. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cũng cần có hy vọng để tiếp tục đi chung đường đời với nhau. Sứ đồ Phao-lô dạy, tình yêu thương hy vọng tất cả. Chúng ta hy vọng điều tốt ở nơi người phối ngẫu, hy vọng rằng người đó sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành. Càng sống bên nhau, càng thêm tuổi tác, người đó sẽ hiểu ta và thông cảm với ta hơn. Chúng ta cần có hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn để có thể chịu đựng những khó khăn của ngày hôm nay. Nhìn lại đời sống gia đình của chính mình, quý vị có lạc quan và có hy vọng không? Hy vọng điều tốt nơi người phối ngẫu, hy vọng rằng tình yêu của vợ chồng mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, ngọt ngào hơn. Hay là hy vọng trong quý vị đã chết từ lâu rồi? Có người nói một cách buồn nản: hy vọng bà vợ tôi thay đổi hả? Hy vọng ông chồng tôi sẽ khá hơn hả? Tôi không còn một chút hy vọng nào cả. Hy vọng làm gì cho thêm thất vọng? Tôi không hy vọng, không trông mong gì nữa, cho đỡ phải thất vọng, đỡ phải đau khổ. Chúng tôi biết có những người đang sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, vì tình yêu của người đó chỉ có một chiều. Người đó yêu thương và trông mong điều tốt nơi người vợ, người chồng của mình. Nhưng tiếc là người vợ hay người chồng lại không biết, không quan tâm hoặc không yêu thương, nên không đáp lại niềm hy vọng, niềm ước mơ của người đó. Một bà vợ kia có người chồng bắt chước bạn đi đánh bạc. Khi khám phá ra chồng đánh bạc làm thiệt hại ngân quỹ gia đình, người vợ vì tình yêu đối với chồng không làm dữ với chồng rồi bỏ đi, nhưng tìm cách lấy lời ngọt ngào, khuyên dỗ, nhắc nhở. Vì yêu chồng, người vợ đó hy vọng và trông mong là chồng sẽ nghe, sẽ thay đổi và gia đình sẽ êm ấm như trước. Tuy nhiên, điều mà người vợ đó trông mong, chồng bà cần phải biết và ông cũng cần phải cố gắng làm thế nào để vợ không phải thất vọng ở mình. Niềm hy vọng do tình yêu thúc đẩy sẽ giúp ta kiên nhẫn chờ đợi sự cải thiện nơi người kia. Nó cũng giúp ta không bỏ mặc người có khuyết điểm, nhưng tìm cách để giúp người đó sửa đổi. Vì hy vọng điều tốt nơi người mình yêu, chúng ta tiếp tục tin cậy và cho người đó có cơ hội để làm lại cuộc đời. Có ông chồng kia, khi khám phá ra là vợ mình có bạn trai ở sở, ông thẳng thắn đem vấn đề ra mổ xẻ với vợ. Khi người vợ ăn năn xin lỗi, người chồng thật lòng tha thứ và tin cậy vào lòng ăn năn của vợ. Để chứng tỏ là mình vẫn hy vọng điều tốt nơi vợ, người chồng kia không bắt vợ ở nhà không được đi làm nữa, nhưng ông giúp vợ tìm một việc làm khác để tránh xa cám dỗ. Vì hy vọng điều tốt nơi vợ, tin cậy là vợ đã thật sự ăn năn hối lỗi, người chồng kia đã cho vợ một cơ hội khác để làm lại điều lầm lỗi của mình. Người vợ cảm biết tình yêu rộng lượng và lòng bao dung của chồng, nên từ đó bà hết sức cẩn thận trong cách giao tiếp với người chung quanh và hết lòng yêu thương, chăm sóc chồng. Nếu đôi vợ chồng này không có tình yêu thật đối với nhau, không hy vọng điều tốt ở nhau, gia đình họ ngày nay đã tan rã. Nếu chúng ta là người đặt lòng tin nơi Chúa và sống trong sự dẫn dắt của Chúa, hy vọng của chúng ta có một nền tảng vững chắc. Chúng ta không chỉ hy vọng ở lòng phục thiện của người có lỗi, nhưng hy vọng chắc chắn vào quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc tái tạo tấm lòng con người. Không những thế, chúng ta hy vọng vào chương trình tốt đẹp mà Chúa dành cho tương lai của chúng ta. Có lẽ quý vị đang ở trong hoàn cảnh gia đình thiếu hạnh phúc. Người vợ hay người chồng của quý vị không yêu thương cũng không hiểu quý vị, nên không thông cảm với những ưu tư, những nhu cầu trong đời sống quý vị. Có lẽ vì phải chịu đựng hoàn cảnh như thế đã quá lâu, quý vị không còn hy vọng gì ở người phối ngẫu nữa. Vì thế đời sống gia đình nhàm chán, ảm đạm. Quý vị hầu như an phận, chấp nhận hoàn cảnh. Bây giờ chỉ cố gắng sống bên cạnh người vợ hay người chồng đó cho hết cuộc đời mà thôi. Thưa quý vị, nếu còn yêu thương nhau, chúng ta không thể có cái nhìn tuyệt vọng về nhau như thế. Nếu được, chúng ta nên tìm dịp nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau điều ta suy nghĩ và tìm một đường hướng mới để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Hãy nhắc lại, ôn lại ngày hai người mới bước vào hôn nhân với nhau, lúc đó chúng ta có biết bao nhiêu hy vọng tươi sáng. Tìm hiểu xem tại sao những hy vọng đó giờ không còn nữa. Điều gì đã giết chết hy vọng và hạnh phúc của hai vợ chồng? Khi biết được nguyên nhân, chúng ta có thể tìm ra phương cách để chữa lành những rạn nứt, những tuyệt vọng trong gia đình chúng ta. Nhưng trên hết, chúng tôi mời quý vị đến với Chúa, trao phó cuộc đời cho Ngài, đặt trọn lòng tin nơi Chúa và mời Chúa làm chủ cuộc đời của quý vị, cũng như làm chủ gia đình quý vị. Quý vị sẽ kinh nghiệm một cách lạ lùng tình yêu tuyệt vời của Chúa trong cuộc đời mình. Khi có tình yêu của Thiên Chúa trong lòng, chúng ta có thể yêu thương người chung quanh cách dễ dàng và cũng dễ dàng hy vọng điều tốt nơi người thân yêu của chúng ta.